This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thục Đoàn kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đoàn kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay trời đã bớt âm u rồi, cũng sáng sủa ra rồi. Nhưng mà nghe nói là nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng tăng trưởng rất là chậm, cộng thêm những ngày qua thì giá xăng cũng đang bắt đầu lên. Thì không biết là ảnh hưởng nhiều ít đến kinh tế của Hoa Kỳ thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoàn. Đúng ra thì chỗ Thục Đoàn có thể có nắng ấm, nhưng mà ở Rockwall này vẫn còn rất là âm u. Nhưng mà thị trường chứng khoán phải nói rằng sáng ngày hôm nay lên rất là mạnh. Có những con số mà chúng ta nghĩ là nó là kỷ lục về Dow Jones, Nasdaq, như SP 500. Sáng ngày hôm nay thì Dow Jones lên đến 114 điểm và con số hiện tại là 18.246 điểm, và Nasdaq thì lên 35 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.999 điểm, và ngày hôm nay có thể nó vượt qua được con số 5.000. SP 500 là 2.113 điểm, đã lên 8 điểm buổi sáng ngày hôm nay, và T-Note 10 năm cũng lên một chút xíu, 2.04%. Và dầu thô là con số màu đỏ buổi sáng hôm nay, nó giảm 42 xu, hiện tại 49 đồng 34 xu một thùng dầu thô. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm 1 đồng 70 xu, hiện tại một ao vàng là 1.211 đồng 40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.97%, tuần rồi cao nhất là 4%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.01%, tuần rồi cao nhất là 3.10%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.375 đồng và bán ra là 21.475 đồng. Vàng thì mua vào là 35.440.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.510.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, một bản tin vào đầu tuần thứ hai, thì Dũng xin gửi đến quý vị bản tin về tiền rất là nhiều. Đó là ngày hôm nay thì Forbes đã đưa ra một con số người gọi là tỷ phú, tức là triệu phú thì không có nằm trong cái bảng này, chỉ có gọi là tỷ phú mà thôi. Hiện tại vì con số đã lên đến record, tức là lên đến kỷ lục, đến khoảng 1.826 nhà tỷ phú trên toàn thế giới. Và cái tổng số tiền mà họ cầm trong tay của 1.826 nhà tỷ phú này đó, nó lên đến 7.050 tỷ Mỹ Kim, tức là 7.05 trillion dollars, và nó hơn năm ngoái chỉ có 6.4 trillion, tức là 6.400 tỷ mà thôi hồi năm ngoái. Năm nay nó lên đến 7.000 tỷ hơn rồi, phải, con số này nó lên rất là nhiều. Không phải con số tiền lên không thôi, nhưng mà con số người tỷ phú cũng đã tăng lên theo. So với năm ngoái thì đã lên đến 290 nhà tỷ phú nữa. Và con số nhà người tỷ phú giàu đó là con số người nữ, đến 197 người nữ. Và so với năm ngoái chỉ có 172 người nữ mà thôi. Phải nói là con số kỷ lục về người nữ đã tăng lên rất là nhiều. Thấy rằng người phụ nữ càng ngày càng có một vai trò quan trọng, cũng như là càng có một cái sự gọi là bộc phát khi mà xã hội này càng mở rộng ra. Đối với người phụ nữ thì họ đã làm giàu rất là lẹ. Nhưng mà quý vị vẫn biết ông Bill Gates vẫn là đứng đầu bảng, tổng tài sản hiện tại bây giờ là lên 79.2 tỷ Mỹ Kim. Và trong 21 năm liền đó thì ông đã đứng đầu bảng đến 16 lần. Trong khi đó thì không ai xa lạ đó là ông Carlos Slim. Ông này là người ở Mexico. Thì ông là đứng thứ nhì là 77.1 tỷ. Và đứng thứ ba không ai xa lạ đó là ông Warren Buffett. Ông đứng thứ ba là số tài sản ông có được là 72.7 tỷ. Và ba người này cứ thay đổi qua thay đổi lại, tôi thấy là đầu bảng chỉ có ba người này mà thôi, nhất nhì ba. Nhưng mà một cái điều quan trọng ở đây nữa là cái số nhà tỷ phú trẻ tuổi càng ngày càng gia tăng. riêng về cái năm nay năm 2014 không thôi đó, đã có trên 46 người tỷ phú mà cái tuổi chỉ có dưới 40 mà thôi. Phải nói là trẻ tuổi mà tài cao hiện tại bây giờ đang ló dạng rất là nhiều, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì bản tin này thuộc Đoàn hồi nãy có đề cập đến, đó là cái sự tiêu xài của người dân nó có phần hạn chế lại kể từ năm 2009 cho đến nay. Thì đây là cái tháng thứ hai, từ tháng 1 cho đến tháng 2. Thì phải nói là cái người dân Hoa Kỳ cảm thấy tiêu xài nó giảm tốc lại. Khi mà gasoline, tức là xăng đó, lại rẻ, nhưng mà cái số người xài nó lại giảm. Đồng thời một cái nữa mà người ta thấy không phải giảm vì họ thắt lưng buộc bụng, nhưng mà giảm vì số người trẻ ngày hôm nay họ bắt đầu chuyển qua saving money, họ xài họ để dành tiền. Con số mà đưa ra ngày hôm nay đó là 0.1% đã giảm xuống là không có xài, trong khi đó 0.4% cái income lại tăng lên, tức là cái số này nó hơi nghịch một chút xíu, tức là lương họ làm thì lại cao hơn, ngược lại thì họ xài lại giảm bớt đi. Thì lý do khi mà sau đó thì Bộ Thương mại họ đưa ra một thống kê, họ tìm hiểu thì rõ ràng cái số người dân Hoa Kỳ bắt đầu để dành tiền nhiều hơn, và cho thấy rằng cái số tiền họ để dành nó tăng lên 0.5%. Tháng 12 đó thì họ dành 5% những income của họ, bây giờ nó tăng lên là 5.5%, và thấy rõ ràng là người dân Hoa Kỳ đang bắt đầu có một chiều hướng để dành hơn là chi tiêu. Một bản tin nữa thì có liên quan đến Costco. Quý vị nào trước đây và từng xài cái thẻ American Express cho Costco và cho biết rằng Costco chỉ có đặc biệt nhận một cái thẻ duy nhất, đó là American Express. Cái thẻ này nghe ra thì nó rất là oai nhưng mà khó xài. Nhiều người Việt Nam cũng như là người Mỹ họ ít khi xài cái thẻ này, ngoại trừ quý vị là một cái business, tức là có một cái thương mại hay là chủ một cái doanh nhân nào đó, thì chủ thương mại hay là một doanh nhân thì quý vị có thể dùng cái thẻ này, nó rất lợi. Nhưng ngược lại xài bình thường thì nó không có lợi nhiều, nhưng mà thường thường người Mỹ mà những người nào mà hầu như là họ làm nằm trong cái dạng mà middle class trở lên đó, thì họ rất là thích xài cái thẻ này vì nó có những cái ưu đãi. Nếu quý vị đi overseas hay đi du lịch thì nó rất là tốt. Ngược lại nếu mà xài bình thường thì cái thẻ này nó rất là mắc tiền khi mà chúng ta xài, thì họ sẽ lấy cái lệ phí. Trong khi đó thì Costco chỉ duy nhất xài cái thẻ American Express, nhưng mà mới đây nhất thì họ nói rằng họ đã bắt tay với lại một cái nhà băng lớn, đó là Citibank. Và trong khoảng đầu tháng 4, 1 tháng 4 năm 2016, quý vị nào mà đã có thẻ American Express và xài cho Costco thì chúng ta sẽ không có xài được nữa, vì Costco đã ký hợp đồng với lại Citibank. Và sau này chúng ta sẽ dùng một cái thẻ Citi cho một cái exclusive, tức là về quý vị làm thành viên của Costco thì quý vị xài cái thẻ Citibank. Và trong đó thì Costco sẽ nhận tất cả những cái visa khác nữa và sẽ mở rộng ra một cái sự chi trả cho người tiêu xài. Thì thấy rằng nếu mà Costco làm điều này thì Tiến Dũng tin chắc rằng trong tương lai Costco sẽ bùng phát lên rất nhiều, vì có nhiều người họ rất thích Costco nhưng mà họ rất ngại xài American Express hoặc là trả tiền mặt. Nhưng bây giờ nếu mà Costco nhận ngay cả visa nữa thì đây là một cái chiến lược kinh doanh rất là độc đáo từ Costco. Họ sẽ mở rộng ra một cái thị trường rộng cho những người dân khác. Và quý vị, mặc dù quý vị không có thẻ American Express thì quý vị sau này sẽ visa đó, thì quý vị có thể làm một thành viên ở Costco và mua đồ rất là dễ dàng. Và quý vị nên nhớ, quý vị nào đã có thành viên của Costco thì vào 1 tháng 4 năm 2016 thì chúng ta không thể xài cái thẻ American Express ở Costco nữa, thưa quý vị. Và cái bản tin kế tiếp thì bản tin này hầu như mỗi ngày, mỗi giờ đều có hiện lên các trang mạng truyền thông mà Tiến Dũng cũng gửi đến quý vị, đó là về cái ăn cắp về thông tin cá nhân. Và theo như Bộ Hoa Kỳ đưa ra, họ nói rằng cái về các thành phố cũng như là tiểu bang cũng như cả liên bang, thì họ nói rằng trong cái những thời gian vừa qua, phải nói là ăn cắp cái thông tin cá nhân đó là đứng đầu cái bảng, và đó là về vấn đề trộm cắp vân vân. Thì Federal Trade Commission thì họ nói rằng con số mà ăn cắp này nó mỗi ngày gia tăng, là đặc biệt họ đã có thể ăn cắp cái thông tin cá nhân của quý vị để mà xài làm cái credit card để charge, để lấy tiền từ trong cái thẻ tín dụng, rồi ngay cả họ ăn cắp những cái tax return under cái tên của quý vị, rồi nhiều cái khác nữa. Và họ cho biết rằng nếu mà quý vị gặp những trường hợp này thì quý vị có thể trở ngược lại được, còn nếu không, quý vị không biết thì quý vị mất hoàn toàn số tiền. Và những gần đây đó thì quý vị gần lấy thuế, có nhiều trường hợp mà đã gọi vào, trên hàng chục ngàn trường hợp gọi vào, họ đã không có nhận được cái tiền refund, nhưng mà trong cái số social của họ đó, số an sinh xã hội đó, là số tiền này đã được gửi rồi và đã được cash rồi, và điều này đã làm cho sở thuế cũng rất là nhức đầu. Và cái điều mà quan trọng ở đây nữa thì họ nói quý vị nên giữ cái số social của quý vị càng cẩn thận càng tốt, vì chỉ cần 4 số social thôi là những kẻ gian có thể lừa quý vị đến gọi là sạch tiền. Họ cho biết rằng hiện tại bây giờ có rất nhiều người gọi vào hăm dọa quý vị, là từ sở thuế gọi vào nói rằng quý vị đã thiếu tiền thuế và phải trả gấp bằng money order hoặc là trả bằng cái debit card. Ngay cả được lòng tin đó, thì họ nói luôn cả 4 số social của quý vị, 4 số cuối, ví dụ như 1234 hay là 5567 vân vân, thì quý vị lấy ngay lòng tin. Chỉ có những người sở thuế mới biết social của mình hay không vậy thôi. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cái social của quý vị nó nằm lên tất cả các mạng truyền thông, xin lỗi, các cái mạng của về chính phủ. Và mới đây nhất thì cái công ty Anthem của về bảo hiểm y tế đó đã mất trên 10 triệu cái account của những người bệnh nhân. Trong đó thì chắc chắn những số social cũng đã rò rỉ ra ngoài. Vậy thì quý vị nên nhớ, khi nào mới bị nhận được cái số điện thoại hay là ngay cả cái email nữa nói rằng quý vị thiếu thuế, và họ đưa luôn cả 4 số social của quý vị, 4 số về an sinh xã hội đó, nói quý vị không trả thì quý vị sẽ bị ở tù hay là bị phạt vân vân, thì quý vị đừng có tin. Vì sở thuế nhắc lại một lần nữa, nếu quý vị own cái tax thì sở thuế sẽ gửi mail, tức là mail bằng gửi tay đó, thơ tay đến quý vị và nói rằng quý vị thiếu tiền, chứ không bao giờ sở thuế gọi quý vị để mà wire money, chuyển tiền hoặc là lấy từ cái debit card của quý vị. Không phải riêng về sở thuế không thôi, mà bất cứ trường hợp nào cũng vậy. Nếu quý vị nhận được lá thơ thì đó là khoảng 70-80% là thật rồi. Ngược lại, email hay điện thoại là 99% là giả mạo. Quý vị nên nhớ một lần nữa, bất cứ một cái chuyện nào mà người ta gửi một cái email hay là gọi điện thoại mà đòi tiền quý vị đó, thì quý vị làm ơn chỉ nói một câu là yêu cầu gửi cái lá thơ đến để cho quý vị coi rõ tình trạng quý vị thiếu tiền như thế nào. Còn không, lỡ vị gửi tiền ngay thì bị mất tiền, mất mà tật vẫn còn mang, thưa quý vị. Và thời gian qua thì phải nói rằng cái công ty cái sở về tiêu không dịch được Federal Trade Commission đã họ đưa ra những cái complaint nhiều nhất. Đầu tiên là những cái nhà băng lender cho mượn tiền gọi đến làm phiền người dân, 5%, 7% là những cái phone, những cái mobile service họ gọi đến họ làm phiền là 7% đã gọi vào complaint. 11% là những cái imposter scam đã gọi vào, và cái 11% nữa là debt collection đã gọi đến đòi nợ, và cái 13% là cao nhất là identity theft, tức là những người bị mất đi cái thông tin cá nhân của mình. Bởi vì nên nhớ cẩn thận, và quý vị nên nhớ check cái statement của mình mỗi tháng, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì quý vị nào đã sử dụng chiếc Hyundai thì quý vị nên cẩn thận, vì hiện tại bây giờ cái xe Elantra đã gửi ra 200 cái thu hồi cái xe Elantra của Hyundai, khoảng trên 200.000 chiếc. Và cái xe này có tuổi từ 2008 cho đến 2009 và 2010. Quý vị nên nhớ những cái xe này nó bị đơn giản, nó không có trầm trọng lắm. Vì thường thường xe đời mới bây giờ đó là họ xài cái power steering, tức là về tay lái tự động. Quý vị chạy không cần phải là dùng sức bẻ qua bẻ lại. Nhưng mà cái xe này đặc biệt khi mà chạy trên highway đó, có thể nó chuyển qua cái manual steering, là rất là nặng. Quý vị không biết, vậy thì quý vị nên cẩn thận khi mà chạy tốc độ cao, hay là mà tay lái hơi cứng á, hay là quý vị chạy trong đường trường đó, đường ở trong phố mà hơi cứng, thì quý vị biết rằng nó đã bị hư về cái system power steering. Vậy thì quý vị nên đem đến để họ sửa lại cái này. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi, vì bản tin này khá thú vị ngày hôm nay trên các mạng truyền thông đưa, đặc biệt Forbes họ đưa ra lý do tại sao người Trung Quốc lại bay qua Nhật để mua cái toilet seat. Tiến Dũng không biết dịch cái toilet seat là nào, gì cái bàn cầu mà nó có cái nắp dỡ xuống đó là cái toilet seat. Tại sao người Trung Quốc lại thích mua cái toilet seat này ở bên Nhật Bản? Và một số thống kê đưa ra về cái mùa Tết vừa rồi, cái lễ, cái Tết vừa rồi đó, thì người dân Trung Quốc được nghỉ 7 ngày mà không ai hỏi rằng bạn đi đâu hay là bạn đi du lịch làm gì. Nhưng mà đa số khoảng trên 5.190.000 người đã đi du lịch ra nước ngoài thay vì ở trong nước. Nó tăng lên hồi năm ngoái đến 10%. Và thường những người này đi đâu, theo như cái nhà băng mà HSBC, nhà băng rất là lớn, họ cho biết rằng 80% cái số tiền mà người dân du lịch đã xài là xài ở Paris, là xài ở Pháp để mà mua những cái vật dụng hay là trang sức vân vân. Và cái số còn lại là đi qua Nhật Bản. Và như mà họ thấy rằng cái điều mà hết buồn cười ở đây là trên 450.000 người dân Trung Quốc đã bay qua bên Nhật Bản và đã tiêu xài gần 1 tỷ Mỹ Kim. Và số tiền họ xài trên đa số là nồi cơm điện, máy lọc không khí và những cái camera, digital camera. Và hầu nhiều nhất trong các thứ đó là cái toilet seat bằng điện tử. Và một bản Frost cũng đưa ra rất nhiều lời bình luận, lý do đơn giản, người Trung Quốc không có tin vào những cái vật, đặc biệt như cái product made in China nữa. Và họ chuyển ra cái lòng tin hầu như bên Pháp là châu Âu, đặc biệt về cái nước lân cận kế bên của họ là nước Nhật Bản. Và hầu như cái những con số tiền họ tung ra để tiêu xài đó, quý vị cũng thấy trước đây, Dũng gửi bản tin là họ qua Mỹ, họ mua tiền rất là nhiều. Đặc biệt trung bình một người Trung Quốc xài trên 7.000 Mỹ Kim ở Mỹ để mua những thứ linh tinh khác. Vậy thì nếu mà người Trung Quốc họ mất lòng tin những cái vật mà chính họ làm ra, thì lý do tại sao mà những người nước ngoài lại tiếp tục xài của đồ Trung Quốc, điều đó một câu hỏi rất là lớn, thưa quý vị. Một bản tin cuối cùng mà buổi sáng ngày hôm nay nói về cái sự bất bình đẳng của cái tiền lương. Và trong những thời gian qua thì Hoa Kỳ họ đưa ra nhiều cái bình luận vô cùng. Và ngày hôm qua thì Yahoo đã làm một cái research và họ đưa ra, nếu mà người dân Hoa Kỳ la lối như vậy đó, thì phải nói rằng đưa những cái quốc gia tiêu biểu để cho họ thấy cái sự bất bình đẳng nó thê thảm như thế nào, đặc biệt là ở Việt Nam. Họ đưa ra một cái con số mà khá thú vị. Có một cái ngôi nhà của bà Hà và bà Hiền, là con của bà Hà. Bà Hà thì 80 tuổi và cô Hiền là 53 tuổi. Cách nhau hai căn nhà là một cái nhà hàng xóm có một chiếc Rolls Royce. Và đồng thời sở hữu thêm một chiếc Bentley nữa. Và chỉ cách hai cái nhà của bà Hà và cô Hiền, người 80 tuổi, người 53 tuổi. Cái người 80 tuổi là bà Hà đó, thì bán rau, trong đó có potatoes là hình như là potato là khoai lang, rồi bán thêm cái trái thay già là trái đu đủ. Mỗi ngày như vậy thì bà Hà kiếm được 2.5 đồng, tức là khoảng 50.000, là tương đương 2.5 đồng. Trong khi đó cô Hiền của con gái thì dốt là cái gánh đó, thưa quý vị, cái gánh đi bán những cái rau củ quả khác thì một ngày kiếm được 5 đồng nữa, tức là hai người này cộng là income mỗi ngày là 7.5 đồng. Chỉ cần cách giao hai căn nhà, một người thì có sở hữu một chiếc xe nhiều tỷ, tức là nhiều trăm ngàn Mỹ Kim. Trong khi đó kế bên đây thôi, chỉ cần là một ngày 7.5 đồng là đủ sống rồi. Nhưng mà cái điều mà đáng nói đây, tờ Yahoo cũng nói rằng cách đây 3 năm trước, năm 2012, trong cái lời gọi là phát biểu của ông Gerald Secretary, tức là ông Tổng Bí thư.
Tục Đăng xin được cáo lỗi cùng quý thính giả, có lẽ là anh Tiến Dũng đã rớt đường dây rồi. Dạ vâng, Tục Đăng và Tiến Dũng xin được cáo lỗi cùng quý thính giả bởi vì giờ trục trặc kỹ thuật.
Vâng, Tiến Dũng xin lỗi vì cái điện thoại nó hơi trục trặc chút xíu, nhưng mà Tiến Dũng xin trở lại cái phần cuối vào ngày mai và đã hết giờ rồi. Dũng xin chào quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin được kính chào anh Tiến Dũng.